là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công.
Cuộc bầu cử tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.
Công an tỉnh ngăn chặn nhiều vụ hỗn chiến do mâu thuẫn xã hội. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2021, khối các địa phương trên địa bàn tỉnh đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 464 tỷ đồng. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao là huyện Văn Chấn trên 47%, huyện Văn Yên đạt 42%. Một số nguồn vốn giải ngân thấp gồm vốn ODA, vốn dự phòng ngân sách trung ương, vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao là huyện Văn Chấn trên 47%, huyện Văn Yên đạt trên 42%. Trong quá trình giải ngân vốn gặp một số khó khăn, đó là nhiều dự án đầu tư tại vùng sâu vùng xa nên gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, quản lý, đôn đốc tiến độ thực hiện và nghiệm thu thanh toán. Công tác thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu giải ngân các dự án. Một số dự án dù được giao vốn đầu tư từ đầu năm nhưng tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nợ khối lượng xây dựng, một số vật liệu tăng mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, việc giải ngân vốn đầu tư công cũng gặp khó khăn, trong đó có sự ảnh hưởng của thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia, do giao vốn chậm, việc triển khai dự án, áp dụng các điều kiện tiêu chuẩn khắt khe hơn, giá cả vật tư, vật liệu xây dựng biến động, khiến việc triển khai việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương triển khai rà soát lại các dự án, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về tình hình, trình tự, thủ tục giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu từ nay đến hết quý 2 thực hiện giải ngân đạt trên 50% kế hoạch.
Ngày 23 tháng 5 cùng với cử tri cả nước, gần 600.000 cử tri của tỉnh Yên Bái đã tới 1.154 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thông tin của Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái, kết thúc ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%, trong đó có 4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% là huyện Văn Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. 154 xã có 100% cử tri đi bầu, 1.129 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu. 100% tỷ lệ cử tri tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nhà tham gia bầu cử. Theo đánh giá, tại các điểm bầu cử tri hân hoan phấn khởi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Công tác bầu cử đã được các địa phương chuẩn bị chú đáo. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Giao thông, thông tin liên lạc và an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo an toàn, thông suốt.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, nhất là Ủy ban bầu cử các cấp đã làm tốt công tác chuẩn bị cũng như đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử, nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra thành công toàn diện, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Những lá phiếu gửi gắm niềm tin của người dân và những đại biểu đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Hăng hái tham gia đi bầu cử từ rất sớm, có những cử tri nay cao tuổi đã nhiều lần tham gia bầu cử, hay có cử tri lần đầu được cầm lá phiếu trên tay. Những cử tri đang phải đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch, thực hiện cách ly tập trung do COVID-19. Nhưng tất cả đều chung một tâm trạng là hân hoan, phấn khởi, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, làm tròn nghĩa vụ công dân bằng cả niềm tự hào, vinh dự. Ông Mã Tiến Học, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi rất là kỳ vọng rằng là với cái số đại biểu mà ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp của kỳ này, tôi thấy là chắc chắn là các đại biểu sẽ phát huy được cái phát huy được cái năng lực của mình để phản ảnh cái tâm tư nguyện vọng của cử tri, mà chúng tôi cũng đã có lần tiếp xúc đã được cả đề đạt với các cấp có thẩm quyền để giải quyết mục đích được làm cho làm sao là cho dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Với cái ứng cử viên mà chúng tôi vừa bỏ phiếu bầu các vị đó thì chúng tôi rất kỳ vọng là chúng ta sẽ triển khai tốt cái nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cũng như nghị quyết của đại hội đảng các cấp để đưa nghị quyết này vào cuộc sống, cũng như là phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri với các cấp có thẩm quyền để giải quyết những cái việc cái theo nguyện vọng chính đáng của cử tri, và đồng thời cũng có những cái quyết định rất là lớn đối với cái sự nghiệp xây dựng đất nước.
Ông Đặng Thanh Hải, Bí thư thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết,
100% cử tri và nhân dân đều rất là phấn khởi, tạo một cái động lực cho chúng tôi là những người đại biểu hội đồng dân các thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình, làm sao công tác tốt hơn, đáp lại cái kỳ vọng, cái nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân để xây dựng thị trấn Yên Bình đến năm 2025 trở thành đô thị loại 4 và huyện Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới. Năm nay thì cái sự chỉ đạo của các cấp các ngành từ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có cái sự chú trọng và quan tâm chỉ đạo, cũng như là cái công tác chuẩn bị của cơ sở, và đặc biệt là thành công này là cử tri và nhân dân cũng đã rất ủng hộ trong cuộc bầu cử này, thì chúng tôi phải nói một lời đó là phải cảm ơn nhân dân, cảm ơn cử tri đã ủng hộ rất cao trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Nhân dân rất là kỳ vọng và tin tưởng vào các vị ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ này.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định và đặc biệt đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, cử tri toàn tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chỉ hơn một giờ sau lễ khai mạc, toàn tỉnh đã có trên 50% cử tri tham gia bỏ phiếu, thể hiện rõ trách nhiệm khi thận trọng, cân nhắc, tìm hiểu lý lịch cũng như chương trình hành động của ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc triển khai các giải pháp nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch, nên các đơn vị bầu cử tại Yên Bái vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Thành công của cuộc bầu cử đã cho thấy những bước chuẩn bị nghiêm túc, bài bản với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đồng thời quan tâm sâu sát, nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng, đời sống của nhân dân, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, chú trọng công tác tuyên truyền để tạo khí thế phấn khởi, tưng bừng và sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử tới các tầng lớp nhân dân. Với cách làm sáng tạo, sự vận dụng linh hoạt, chủ động, sự chuẩn bị tích cực, công phu chu đáo, ngày hội non sông đã thành công tốt đẹp. Đó là sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tất cả cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình và vững tin vào một nhiệm kỳ Quốc hội và Hội đồng dân có nhiều đổi mới, góp phần đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển, phồn thịnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, từ ngày 15 tháng 5 2021 đến ngày 22 tháng 5 2021, Sở Y tế đã hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai khai báo y tế toàn dân bằng hai hình thức: khai báo trực tiếp và khai báo qua ứng dụng tờ khai y tế.com. Theo đó, các trạm y tế xã, phường, thị trấn, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn bản và các tổ tự quản đã đến các hộ dân phát tờ khai, hỗ trợ hướng dẫn điền các thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe, di chuyển trong thời gian qua, đồng thời đề nghị người dân khai báo bổ sung khi có sự thay đổi. Đến trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Yên Bái có hơn 800.000 người khai báo y tế trực tiếp, đạt tỷ lệ 97,7% tổng dân số toàn tỉnh. Ngoài ra, đến ngày 23 tháng 5, 2021, trên 164.000 lượt người đã khai báo y tế qua ứng dụng tờ khai y tế.com và hơn 100.000 lượt người thực hiện khai báo y tế tại 9 chốt kiểm dịch liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố. căn cứ thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các trường hợp có đi đến các địa điểm sau để khai báo y tế, chấp hành thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Một, tại Hà Nội, công ty T&T số 2A Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 9 tháng 5. Công ty Xuân Lét số 96 D6, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 9 tháng 5. Quán cà phê AHA 59 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 5. Quán gà Mạnh Hoạch 171 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 5. Quán nét số 3 ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5. Quán cà phê số 127 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 22 tháng 5. Highland Coffee số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 20 tháng 5. Đăng kiểm ô tô gần đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội sáng ngày 22 tháng 5. Lẩu bò Thanh Hà, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội khoảng 18 giờ 30 đến 20 giờ ngày 22 tháng 5. 2. Tại Hải Dương, khu vực bán hàng thịt cá đối diện nhau trên nền sân chợ Con Mới gần khu vệ sinh, người bán thịt sinh năm 1984 và khu vực bán rau hành ngoài đường Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung từ ngày 20 tháng 5. Nhà in thiệp cưới Huyền Trang, phố Tô Hiệu, phường Quang Trung vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 5. Cửa hàng bánh mì Chị Mừng số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Hải Tân khoảng 17 giờ chiều ngày 13 tháng 5. Nơi bán bí ngô chợ tạm Phú Yên, phường Trần Phú, vị trí từ cổng vào khoảng 10 đến 15 mét bên tay trái trong thời gian khoảng 8 giờ sáng ngày 14 tháng 5. Sạp bán hoa quả nhìn ra trung tâm thương mại từ 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5. Khu vực phòng khám khoa mắt nhà bác sĩ Thanh số 129 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, nơi nộp tiền khám từ 12 tháng 5 đến 15 tháng 5. Chùa Nhị Châu, phường Nhị Châu, thời gian khoảng 17 giờ chiều ngày 15 tháng 5. Khu đánh bóng bàn Bệnh viện Quân Y 7 vào các buổi chiều hàng ngày có tiếp xúc với ông Lê Anh Tú. Nơi thu tiền điện số 29 Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi từ 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5. Nơi thu tiền điện Nhà văn hóa khu 10, phường Ngọc Châu từ 10 giờ sáng ngày 18 tháng 5. Cửa hàng quần áo số 15, phố Nguyễn Hới, phường Phạm Ngũ Lão từ mùng 2 tháng 5 đến nay. Siêu thị Vinmart cạnh số 38, đường Thanh Niên, phường Quang Trung khoảng 20 giờ 30 đến 21 giờ tối ngày 17 tháng 5. Chợ Tân Kim, phường Tân Bình, quầy rau đầu tiên bên tay trái, lối vào đường Nguyễn Quý Tân, rẽ vào Phan Đăng Lưu. Vào chợ Kho Đỏ, cửa hàng cá rô vị trí trong cùng, dãy giữa chợ. Quầy bán gà, vịt ngoài mặt đường Chi Lăng, đoạn giữa chợ, từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 21 tháng 5. Danh sách rà soát gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Địa chỉ email ksbtntyenbai@gmail.com để tổng hợp.
Nhằm góp phần chung tay cùng Yên Bái phòng chống dịch COVID-19, sáng nay đại diện Resort Hoa Lan Chính Trương và những người bạn ở Hà Nội, Quỹ Phát triển Hoa Lan Việt Nam, Hội Hoa Lan Việt Nam đã đến trao gói hỗ trợ vật tư y tế trị giá 200 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Đại diện Resort Hoa Lan Chính Trương và những người bạn ở Hà Nội đã trao gói hỗ trợ vật tư y tế gồm 400 bộ quần áo bảo hộ, 200 chai nước sát khuẩn cho Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Quỹ Phát triển Hoa Lan Việt Nam, Hội Hoa Lan Việt Nam đã đến trao gói hỗ trợ vật tư y tế trị giá 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, gồm 700 bộ quần áo bảo hộ, 200 khẩu trang và 140 chai nước sát khuẩn. Đây là hoạt động có ý nghĩa của các tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân, thể hiện tinh thần chia sẻ, góp phần tiếp thêm động lực giúp lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống như nhìn thấy ghét, chạy xe, nẹt bô, cãi nhau trên mạng xã hội, lập tức các nhóm thanh thiếu niên kéo nhau đi trả thù hoặc giằn mặt đối phương. Đây là thực trạng đáng báo động trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yên Bái vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Vũ Đức Giang, sinh năm 2002, trú tại thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, hẹn Đặng Quốc Hùng, sinh năm 2003, trú tại tổ 11, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, đến khu vực cổng công ty Mai Unico thuộc xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái để giải quyết. Trước khi đi, Giang và Hùng đã gọi thêm mỗi bên khoảng hơn 10 đối tượng mang theo hung khí như tuyếp sắt, dao phóng lợn, gậy gỗ đến hỗ trợ. Quá trình di chuyển đến điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe mô tô tháo, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm. Một số đối tượng không đeo khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, trước khi hai nhóm xảy ra xô xát, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái đã kịp thời ngăn chặn và giải tán, đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng để xác minh, làm rõ. Thời gian qua, công an thành phố Yên Bái đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, hỗn chiến giữa các nhóm thanh thiếu niên. Đáng chú ý, các nhóm này đa phần là trẻ vị thành niên hư hỏng, dễ dàng bị kích động, lôi kéo, rủ rê tham gia vào các băng nhóm mang theo vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự. Trước tình trạng trên, công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với các gia đình nhằm vận động giao nộp vũ khí nguy hiểm, đồng thời phối hợp với các gia đình tăng cường nhắc nhở, răn đe, giáo dục thanh thiếu niên cá biệt để kịp thời uốn nắn, định hướng, phát triển nhân cách, giúp các em có lối sống đúng đắn hơn. Có thể thấy đa số các vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích giữa các nhóm đối tượng vị thành niên đều được ngăn chặn ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nên việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn tạm giữ tạm giam đối với các đối tượng dưới 18 tuổi là không cần thiết mà chỉ xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương. Thế nhưng nhiều trường hợp khi được giao cho về nhà để gia đình và địa phương quản lý, giáo dục lại tiếp tục tụ tập gây rối, giải quyết mâu thuẫn bằng cách ẩu đả, thanh toán nhau. Do đó, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần có chế tài xử phạt cứng rắn hơn nhằm răn đe, tăng hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người vị thành niên gây ra. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakeh Kalibah thông báo thỏa thuận giữa Tehran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran đã hết hiệu lực từ ngày 22 tháng 5. Nên IAEA sẽ không được truy cập những dữ liệu mà máy quay ghi lại bên trong các cơ sở hạt nhân Iran. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ra tuyên bố cho biết đang đàm phán với Iran về việc gia hạn thỏa thuận giám sát chương trình hạt nhân. Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết thỏa thuận giám sát chương trình hạt nhân giữa IAEA và Tehran có thể sẽ được gia hạn có điều kiện thêm một tháng. Trong thời gian này, nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, thì nước này có thể chuyển các dữ liệu của máy quay cho IAEA. Việc gia hạn thỏa thuận giữa Tehran và IAEA nhằm tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán tại Viên nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp ở Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nhà lãnh đạo Iran cho biết Mỹ đã bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi xem xét và đánh giá vòng đàm phán gần đây ở thủ đô Viên của Áo.
Mỹ và Liên minh châu Âu đã lên án việc chính quyền Beirut yêu cầu đổi hướng hạ cánh máy bay của hãng Ryanair để bắt giữ một cựu tổng biên tập kênh Nectar Telegram. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi đây là một hành động gây sốc và đe dọa tính mạng của hơn 120 hành khách trên máy bay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu gọi đây là hành động không tặc và cảnh báo Beirut sẽ bị trừng phạt. Chiếc máy bay chở khách Ryanair đang trong hành trình từ Hy Lạp đến Litva thì bị yêu cầu hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Minsk của Beirut sau khi các phi công báo cáo có mối đe dọa đánh bom. Một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Beirut đã được điều động để hộ tống chiếc máy bay này đến sân bay. Tuy nhiên, sau khi sơ tán hành khách khỏi máy bay, lực lượng chức năng đã không tìm thấy quả bom nào. Thay vào đó, cơ quan an ninh Beirut đã bắt giữ cựu tổng biên tập của kênh Nectar Telegram, một trong những hành khách trên chuyến bay. Ông Roman Prosasevich là nhà báo đối lập bị chính quyền Beirut cáo buộc tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái. Theo báo chí nhà nước, Beirut bị bắt giữ được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Alexander Lukashenko.
Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Brazil Bolsonaro lại một lần nữa dẫn đầu đoàn diễu hành bằng mô tô tại thủ đô Brasilia với sự tham gia của hàng nghìn người ủng hộ, bất chấp những quy định phòng chống COVID-19. Đoàn xe do Tổng thống Bolsonaro dẫn đầu đã di chuyển từ dinh Tổng thống vòng quanh khu trung tâm thành phố. Tất cả mọi người trên xe đều không đeo khẩu trang. Hai bên đường, những người ủng hộ tập trung gieo hò, cổ vũ. Đây là hành động mới nhất của Tổng thống Bolsonaro nhằm chống lại các biện pháp hạn chế phòng dịch. Cuộc diễu hành diễn ra đúng vào thời điểm một ủy ban của Thượng viện Brazil bắt đầu mở cuộc điều tra về cách thức Tổng thống Bolsonaro đối phó với đại dịch COVID-19, cũng như sự chậm chạp của chương trình tiêm chủng vaccine. tình hình dịch bệnh tại Brazil vẫn diễn biến nghiêm trọng. Nước này đã ghi nhận 16 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 450.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát. Brazil hiện vẫn là nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới.
Giới chức Indonesia cho biết nước này vừa ghi nhận 42 nhân viên y tế mắc COVID-19. Đây là những người đã điều trị cho 13 thủy thủ Philippines mắc COVID-19. Kết quả giải trình tự gen cho thấy 13 thủy thủ trên tàu Philippines và các nhân viên y tế Indonesia đều nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có ký hiệu B.1.6.1.7.2 phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy vết các nhân viên y tế có tiếp xúc trực tiếp hoặc tiếp xúc gần với nhóm thủy thủ này. Với hơn 1,7 triệu ca mắc và 49.000 ca tử vong, Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Đông Nam Á, một trong những nguyên nhân do sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
Theo số liệu mới nhất của trang thống kê toàn cầu Worldometer, châu Mỹ là khu vực có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, tiếp đến là châu Âu. Cụ thể, châu Mỹ có hơn 1,5 triệu người tử vong do COVID-19. Trong đó Bắc Mỹ ghi nhận gần 885.000 ca, còn Nam Mỹ có 752.000 ca. Châu Mỹ cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với gần 70 triệu ca. Trong khi đó, châu Âu đứng thứ hai toàn cầu về số ca tử vong do COVID-19 với hơn 1 triệu trường hợp. Với hơn 642.000 ca tử vong, châu Á đang đứng thứ ba toàn cầu. Số ca tử vong tại Ấn Độ chiếm khoảng 50% tổng số ca tử vong do COVID-19 tại châu Á. Đáng lưu ý, châu Phi tuy có dân số tương đối lớn nhưng mới chỉ có gần 4,8 triệu ca nhiễm và hơn 128.500 ca tử vong. Còn châu Đại Dương có hơn 67.000 ca mắc và hơn 1.000 người tử vong do COVID-19, là khu vực có số ca mắc và tử vong do COVID-19 thấp nhất thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận gặp Aston Villa, Chelsea đã bị ghi bàn ở phút thứ 43 và sau đó là phút thứ 52 và một bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút thứ 70 do công của Chilwell. Như vậy, dù thua sốc 1-2 trước Aston Villa nhưng may mắn đã mỉm cười với Chelsea khi họ không bị mất khỏi top 4 bởi trận đấu cùng giờ Tottenham hạ Leicester City với tỷ số 4-2. Nhờ vậy, Chelsea đã vượt qua Leicester và lên vị trí số 4 trên bảng xếp hạng với 67 điểm, còn Leicester cán đích ở vị trí thứ 5 và đành dự Europa League mùa tới. Trong khi đó, cú đúp trên Anfield với 10.000 khán giả của Sadio Mane đã giúp Lữ đoàn đỏ giành chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace. Juventus đã có thắng lợi trước Napoli để lách qua cánh cửa hẹp vào góc mặt tại top 4 chung cuộc Serie A mùa giải 2020-2021. Juventus đã có màn vùi dập Bologna đến 4-1 khi làm khách trên sân Reato Reala sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ Việt Nam, dù huấn luyện viên Pirlo bất ngờ cho Rondo ngồi ghế dự bị. Tuy nhiên, 3 điểm có được mới chỉ là điều kiện cần với ba đấm già thành Turin, mà điều kiện đủ để Juve chen chân vào top 4 mùa này là khi AC Milan mất điểm trên sân nhà Atalanta hoặc Napoli không thắng được Verona. Tuy nhiên, may mắn đã xảy ra khi Verona hòa 1-1 Napoli, nhờ đó lão bà có hơn Napoli 1 điểm và lọt vào top 4. Cùng với Inter, Milan và Atalanta góp mặt ở vòng bảng Champions League 2020-2021. Tiếp theo là các thông tin thể thao nổi bật trong ngày. Manchester United đã sẵn sàng bán Anthony Martial để mở đường cho Harry Kane gia nhập Old Trafford. Mùa này ngôi sao người Pháp chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn trên mọi mặt trận, 4 trong số đó ở ngoại hạng Anh. Manchester United đã bàn chuyện với hậu vệ Paul Torres và chuẩn bị các điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của cầu thủ này. Huấn luyện viên Solskjaer kỳ vọng cầu thủ của Villarreal sẽ cùng Harry Maguire tạo ra tấm lá chắn thép nơi hàng thủ của Quỷ Đỏ. AS Roma đang tìm cách chiêu mộ Nemanja Matic theo yêu cầu của huấn luyện viên Mourinho. Quỷ Đỏ sẵn sàng để tiền vệ người Serbia ra đi với giá 8,6 triệu bảng. Manchester bắt đầu đàm phán với Atletico Madrid về việc chuyển nhượng Marcos Llorente. Atletico Madrid yêu cầu đối tác đến từ Anh phải chi ra số tiền bằng với số tiền điều khoản giải phóng 120 triệu euro của tiền vệ này. Huấn luyện viên Solskjaer đã trực tiếp gọi điện cho Ronaldo để thuyết phục tiền đạo 36 tuổi quay lại Old Trafford. Hiện tại siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ còn 1 năm hợp đồng với Juventus. Phil Mickelson đã xuất sắc đăng quang PSA Championship 2021 khi chuẩn bị đón sinh nhật 51 tuổi trở thành nhà vô địch PSG lớn tuổi nhất từng đăng quang. Anh trở thành người lớn tuổi nhất vô địch một sự kiện major. Người trước đó là Julius Brod, 48 tuổi, đăng quang PGA Championship năm 1968. Ngày thi chung kết ở sân golf đảo Kiawah là cuộc so tài hấp dẫn giữa Mickelson và Brooks Koepka. Trước đó, sau khi hoàn thành 54 hố, chênh lệch giữa hai người chỉ là một gậy. Sau cùng, Mickelson kết thúc vòng 4 với 73 gậy, còn Koepka đánh 74 gậy. Chiến thắng này là major thứ 6 của Mikkelsen trong 45 danh hiệu thuộc PGA Tour. Với chức vô địch này, Mikkelsen bỏ túi khoản tiền thưởng gần 2 triệu đô la. Về nhất tại Grand Prix Monaco hôm 23 tháng 5, tay đua của đội Red Bull Verstappen đã trở thành người chiến thắng tại F1 2021. Hoàn thành 78 vòng đua sau 1 giờ 38 phút 56,8 giây. Verstappen lần thứ 2 từ đầu mùa về nhất một chặng đua. Kết quả này giúp cho đội đua Red Bull lần đầu tiên kể từ năm 2013 chiếm vị trí số 1. Đây là cú hích lớn cho Verstappen và Red Bull trong cuộc đua tranh ngôi vô địch F1 sau nhiều năm nhìn Mercedes thống trị trên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Hamilton mắc kẹt trong các tính toán sai lầm của đội Mercedes và không thể bứt phá trên đường đua chật hẹp của Monaco, nên kết quả anh chỉ về nhì.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa có lúc mưa to và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn, 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sảy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.